đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó nhiều thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 25 tháng 5 của năm 2024. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à, ngày hôm nay chú khỏe không à?
Tôi khỏe, chắc chắn là vì mình nghĩ đến một cuối tuần được nghỉ 3 ngày, không phải làm việc, ngày thứ hai là mừng, thưa cô. Như cô vừa mới giới thiệu, chúng ta đang làm việc chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần cuối cùng của tháng 5 2024. Có điều cần nhắc đến tuần này, tức là những ngày vừa qua, là cứ vào ngày rằm tháng 4 âm lịch hàng năm. Năm nay nhằm ngày 22 tháng 5 dương lịch là ngày lễ Phật Đản. Lễ Phật Đản Phật lịch năm 2568. Đó là ngày sinh nhật giác ngộ và niết bàn của Đức Phật. Điều quan trọng nhất trong sự ra đời của Đức Phật trên thế gian là Pháp. Pháp mà Đức Phật nhắc đến được xây dựng dựa trên nền tảng giới, định và tuệ. Khi thực chứng được Pháp, chúng ta mới có thể thoát ra khỏi đầm lầy đau khổ và mới có khả năng giải quyết những đau khổ của chính mình và của những người xung quanh. Điều thứ hai cần nhắc đến cuối tuần này nữa, thưa cô Nam Phương, đó là cuối tuần này, ngày thứ hai cuối cùng của tháng 5 là ngày Memorial Day, được hiểu theo Việt Nam là ngày chiến sĩ trận vong. Đây là lễ tưởng niệm những quân nhân Hoa Kỳ đã tử nạn trong quân ngũ. Mỗi năm, và nhất là sáng hôm nay trên đường lái xe đến đài Sài Gòn, Đà Lạt, 1160 AM qua những ngôi nhà người Mỹ treo cờ phất phới, tôi nhẹ nhàng một tay lái, một tay đặt lên ngực để tri ân công lao và sự hy sinh lớn lao của những người quân nhân Hoa Kỳ ngày hôm qua và ngày hôm nay. Nhờ họ, chúng ta mới được sống trên một đất nước dân chủ và tự do tuyệt vời như thế này. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ thâm tình với tôi về ngày lễ Phật Đản cũng như ngày chiến sĩ trận vong tại Hoa Kỳ. A Di Đà Phật, nhân ngày lễ Phật Đản, con xin gửi lời chào đến Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Thưa Thầy Nguyên Lý, nếu Thầy nghe được con ạ. Còn
khán giả được thông tâm thường là trong một Phật giáo phần lịch 1568 năm.
Con nghe được Thầy là con mừng rồi, là vì con biết Hôm nay là thứ bảy, đi ngược lại cả tuần đi. Từ thứ bảy tuần trước cho đến thứ bảy tuần này con biết thầy bận lắm. Con không dám gọi sớm mà cũng không thể không gọi, không thể không gọi. Thứ nhất là vấn an về về tình trạng sức khỏe của thầy Nguyên Lý như thế nào, xương sườn xương sống xương sườn tốt chưa, khỏe chưa thầy? A Di Đà Phật.
Dạ đấy, cảm ơn thầy, thì sức khỏe vẫn là bình thường thôi bác. Vừa ra bị tai nạn xe cổ thì bây giờ ổn rồi, sinh hoạt bình thường rồi, không có cái gì xảy ra.
Bây giờ lái xe
bán năm nay thì dạ
con đó, con hỏi thầy đó, đang hỏi sức khỏe đó.
Dạ.
Con hỏi thầy nữa là đang hỏi về sức khỏe là bây giờ đã có dám là lái xe Honda lại chưa? Dám lái xe đi ngoài đường Sài Gòn lại chưa thưa thầy?
Bây giờ thì khi đâu phải có người chở chứ không dám đi một mình đấy. Tại vì ở cái thành phố Sài Gòn này á mà mình đi cái cẩn thận, thật ra bây giờ cũng vẫn đi đẹp nhưng mà đẹp không ai hơn. Bởi vì mình đi một mình thì có anh nào mà chỉ chuyển đến trong vô hồng rồi cũng đánh đổ cái xe lái mà thấy. Cho nên bây giờ đi cái chất mà đi xa thì mình bán xin taxi rồi xin bán đi. Còn mình làm anh là với thầy trẻ trẻ đi, trẻ không có dẫn đi một mình. Bây giờ biết là mình vẫn được, chứ không phải là không được. Nhưng mà một phòng là hay hết. Ở thành phố thì giờ bây giờ rất là này xưa khổ, rất là đông đảo. Để chứ khổ là cho người Việt Nam mà người ta đi ấu cũng nhiều quá. Giờ mấy anh thanh niên thì chuyển tâm đô là bị tai nạn á, tôi bác.
Người ta bảo là đi một người đàn học của sàng khôn, nhưng mà đi đâu cơ, chứ còn đi ở Sài Gòn thì không có cái gì đâu, đi thành phố xác người không có gì đâu để học đâu. Con cảm ơn thầy đã tường trình về sức khỏe. Thời tiết nóng không, nghe Sài Gòn nóng lắm phải không, có đúng không?
Dạ đúng rồi, vừa rồi thì trong một phần đáng một quán mưa mới trọng, bây giờ thì nóng nhưng mà còn chưa đỡ hơn là ở cái phần đáng. Bây giờ thì có mưa rồi, có những cái nào mưa cũng lớn ra, mưa hết. Còn ở trước phần đáng thì khô hạn, nên như miền Tây thiếu nước, có những cái mạnh thường quân người ta hướng chở nước xuống để được cứu trợ cho người ta. Bây giờ nói đỡ rồi ạ.
Con có thưa với thầy trong lời nhập đề luân khởi của con ngày hôm nay, đó là ngày sinh nhật của ngày giác ngộ và niết bàn của Đức Phật. Điều quan trọng nhất ở trên thế gian này của Đức Phật là pháp, là pháp. Mỗi một năm một lần, cũng vào thời điểm này, 1-2-3 ngày trước đây, lễ Phật đản năm trước, con có thực hiện chương trình với thầy, nhưng có nhiều điều lỉnh kỉnh lắm. Cũng có nhiều nơi giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có những cái băng rôn chào mừng ngày lễ Phật đản, nhưng mà rồi phía bên những người cầm quyền họ không thích Phật thì sao đó. Họ chết chữ đi, họ xóa chữ đi. Lễ Phật đản năm nay năm 2568, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất như thế nào về tổng quát, và giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Từ Hiếu do thầy trụ trì có gì cần nhắc đến A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ, năm nay thì giáo hội Phật giáo Nam Thống Nhất tổ chức lễ Phật đản tại chùa Phật Ông. Thì từ hiếu tổ chức được mà mình quen cái truyền thống mà nghe người ta thì rằng là không thỉnh mầu với người là không biết được. Cho nên nó tổ chức lễ chùa Phật Ông, ông thì mình mới rộng rãi hơn. Thì tổ chức có gia đình Phật giáo của Phật tử Việt trong đảo, chính vì vậy không có khó khăn gì. Còn mấy chục khác là tôi không nói như thế nào. Còn chùa Tập Ân hôm 12 tháng 4 âm lịch thì chúng tôi có ra đó tham dự. Thì buổi tổ chức đó thì cũng hoàn mãn, cũng thành tựu. Riêng hôm sau thì có khá đoàn của lãnh sự quán Mỹ cho ra, thì có 4 người và tổng lãnh sự anh sự viên chính trị cho ra để tham gia biết đó. Khi mà tham gia thì khá đoàn cũng có hỏi thân và vấn đề tình hình sinh hoạt của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có gặp cái gì khó khăn hay không, về tất cả các cái chùa của giáo hội thống nhất có chán trở gì hay không, thì chúng tôi cũng muốn trình bày thì những cái chùa tự hiểu và cái chùa Phật Âm thì từ lúc mà thường hôm đồng ngủ về ở chùa Tự Hiếu trước đầu ấy cho đến nay
thưa thầy, thầy vẫn được nghe con, vẫn còn nghe con nói ạ. À? A Di Đà Phật, thưa thầy ạ. Thầy con nghe, còn nghe được tiếng con không? Cô Nam Phương ơi, hình như chúng ta mất đường dây với Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị vì lý do kỹ thuật. Cô Nam Phương sẽ nối lại đường dây này cho chúng tôi.
Đường mới, hồi cánh chim xưa, vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình. Anh ra đi, luôn mong một ngày, mang quê hương qua cơn đọa đầy. Ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. À, chứ là Phật, thưa thầy nghe được con không?
À, nghe rõ là
đang nói con đang tính con thưa với thầy là thầy có mới phát biểu là có phái đoàn của Tổng lãnh sự đến tham dự lễ Phật đản. Lần trước con có thực hiện chương trình với thầy khi các vị này đến thăm thầy sau khi thầy bị tai nạn. Con có nói là cả vị cây đa nể thần đấy. Chính trình thầy cách đồng ấy không có không có cây đa, không có thần. Thành ra nó buồn thì nó cắt được dây. Nhưng mà tôi thưa với các bạn an ninh mạng là chúng tôi đang thưa chuyện với thầy Thích Nguyên Lý hoàn toàn trong tâm tình ngày lễ Phật đản. Đừng cắt đường dây của thầy, mất công chúng tôi phải nối lại lắm thưa thầy. Như thế này này, con vừa mới nói đầu ấy là trong ngày sinh nhật và ngày ra đời của Đức Phật trên thế gian này, ngài chú trọng đến giới định và tuệ, và thầy có nhắc đến sự bình an của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thầy đang nhắc thì mất đường dây. Thầy nói tiếp cái đoạn thầy đang nói dở A Di Đà Phật, thưa thầy.
Thì bên phái đoàn lãnh sự quán và tổng lãnh sự hỏi thì tôi mình đã có sao mình nói vậy. Nói từ lúc của Đức Đoàn Ngô Tân Thống về chùa Từ Hiếu, rồi sau có sinh thổ ngâu và thượng trụ sĩ viếng thăm, rồi được những phái đoàn của lãnh sự quán Mỹ đến thăm nhiều lần, rồi giáo đoàn ngoại giao của Pháp cũng có tới đây. Và cái đó là riêng đi chùa Từ Hiếu thì rất là không có gì khó khăn. Rồi chùa Phật Ân cũng vậy. Thành ra là còn ngoài ra thì tất cả các cái chùa mà từ Cà Mau tới Bến Hải thì sau năm 1981 thì nhà nước người ta nhập vô giáo hội Phật giáo Việt Nam hết. Thì có dĩ nhiên là bên giáo hội Phật giáo Việt Nam thì người ta tự do là người ta không có gì khó khăn. Còn giáo hội Thống Nhất là đâu còn chùa nào đâu. Có sao mình sẽ lời dạy thưa bác. Ta cũng hỏi chỗ này hay chỗ khác thì mình cũng trả lời dễ thôi.
Có nhiều chùa Phật giáo tại Việt Nam vẫn có một sự ấn trong dấu ấn trong bộ nhớ của con. Ngoài Huế có chùa Từ Đàm. Sau này qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây con được liên lạc với các đại lão hòa thượng, rồi rằng các ngài đã đi qua đó vẫn để dấu ấn trong trái tim, trong đầu của con. Ôn Huyền Quang, ôn Quảng Độ, ôn Tuệ Sĩ, nhớ đến ôn Địa Ngũ Quảng Độ, nhớ đến Thanh Minh Thiền Viện, nhớ đến ôn Quảng Độ, nhớ đến ngôi chùa luôn luôn lúc nào cũng rung một tâm tình quý mến trong con, đó là chùa Từ Hiếu. Nhớ đến chùa, không thể không nhớ đến chùa Liên Trì, nơi ngày xưa bắt đầu có chương trình thương phế binh giúp quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Cách đây một thời gian, con đọc lại đêm hôm qua, ngài Tuệ Sĩ đã cung bạch như sau: khâm thừa quyết định của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, tôi tỳ kheo Thích Tuệ Sĩ tự xét chướng thâm huệ thiển, nhưng tôn giáo nghiêm, vô khả nại hà, nay phục để đầu phụng chỉ. Song là hiện tại tôi thâm cung suy nhược, tứ đại bất hòa, chỉ nghe trong nhiệm khó thành, vậy nay kính thỉnh hòa thượng Thích Nguyên Lý hiệp trợ, đồng nhiếp tâm bảo trì tổ ấm, không thừa ủy thác y giáo phụng thành. Có cái chữ ngài dùng con rất là thích. Con đã tìm hiểu ra vô khả nại hà, đừng từ chối, thi hành đi, làm đi, đừng từ chối. Ôn Địa Lục Tuệ Sĩ cũng đã quá vãng mới gần đây thôi. Ôn đã có lòng nhiệt thành, nhiệt huyết để đi vào con đường đưa phục hành lại giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nhưng số phận con người sinh bệnh lão tử. Nhưng chính ôn đã nói kính thỉnh hòa thượng Thích Nguyên Lý hiệp trợ, Thích Nguyên Lý hiệp trợ, vô khả nại hà. Những cái điều này nó có mang một âm vang nào giữa ôn Tuệ Sĩ và thầy Nguyên Lý không? A Di Đà Phật thưa thầy.
Dạ, lúc đó thì có chưa có người xuất hiện ở thơ lát thì, nhưng mà sau khi ngài Tuệ Sĩ ngài là xử lý viện xử lý thường vụ viện tổng thống thì ngài thỉnh thêm mời vị và thượng nằm trong hội đồng giáo phẩm trung ương, bây giờ thì đầy đủ dư rồi. Còn lúc đó thì chưa có những nhân vật đặc biệt xuất hiện, cho nên bây giờ cũng yên tâm thôi. Bây giờ thì làm tất cả một cái gì đó thì trong hội đồng giáo phẩm trung ương thì hội họp lại để số thống nhất rồi mới làm. Thành cái giai đoạn mà ngài Tuệ Sĩ mới nhận lãnh cái ấn tín đó thì nó khác, còn giai đoạn này thì nó là khác. Đó. Bây giờ thì mà nói cái cái khách quan tôi nhận thấy thì bây giờ thì mặc dù thì chính thức thuê giờ thống nhất thì không bao nhiêu, nhưng mà trong tâm tư, trong cái đầu óc chi phong và thường thường đó đại đức tăng ni thì người ta hướng về giáo dục do Phật giáo Việt Nam thống nhất rất là nhiều. Bởi vì thời gian gần đây thì bên cái nhà nước người ta có cái hướng người ta muốn lập cái ban trị sự tất cả các cái chùa mà lớn hay chùa nhỏ hay di tích lịch sử hay là không di tích lịch sử thì đều phải lập cái ban quản trị, gọi là ban quản trị đó. Thì nếu mà chùa lớn thì nó 90 người, còn chùa mà trung trung thì 400 người, còn chùa nhỏ thì 3 người, thì cái ban từ chùa đó thì trong cái ban đó thì đưa ra chính quyền, nếu mà cấp nhỏ thì đưa cấp cho phường hay là xã quận người ta coi cái việc, chứ ba người ta thấy được thì người ta hợp tác quá thì mới thành tựu. Từ đó cái bên chủ tăng bên giáo hội nhà nước cũng như tất cả các chùa đều cảm thấy được ngày càng lo lắng. Nên mà mình lo lắng là nghĩ rằng là cái ban trị sự nó cũng giống như cái giáo hội, cái ban trị sự bên giáo hội quốc dân đó. Đó, ta sợ rằng là trong tương lai thì tất cả các cái chùa được nhà nước người ta lấy hết. Đó, người ta ngại. Thì bây giờ người ta có một số chư tôn đức tăng ni và người ta thấy là như vậy cái giáo hội thống nhất hy vọng. Người ta có hy vọng cái giáo hội thống nhất sau này sẽ suy giảm bình thường trở lại thì nó ra mới còn chùa, chứ cũng không sẽ mất cái chùa từ nó sẽ mất hết. Đó, rồi có cái khuynh hướng thì người ta muốn quản lý mấy cái phòng tổ xương ở trong cái chùa nữa, như là ta mà tâm lý thì ở bất cứ cái thêm mấy cái chùa ở ngoài Bắc hay Bắc ở ngoài Bắc thì mấy cái chùa như chùa Văn Sứ, cái chùa là Hương, chùa Yên Tử rồi nhà đó có cái ban quản lý hết. Nhưng mà dù cái tới đi cúng chùa thì các cứ một tuần lễ thì có người ta lên người ta kiểm soát chứ không phải đâu có quyền hạn gì đó. Nhưng mà người Bắc ta làm được, đa số người Bắc thì thấy chùa có cái di tích lịch sử không à, nhưng hôm nay là mấy ông thầy ở đó để bên hệ thống nhà nước ta nắm nó dễ, có trong Nam thì từ quan trị mà chỉ vô Cà Mau thì theo cái truyền thống của Phật giáo thì Phật tử người ta về chùa, ta cúng chùa, ta cúng nó trong tình phục sơn, đó là một cái tế nhị. Mà bây giờ nhà nước muốn quản lý cái tình phục sơn đó là đã với chùa, ta cảm thấy cái tai nạn nhẹ nhàng. Như vậy sau này cái vấn đề mà xây chùa, xây chùa cả một vấn đề. Nhưng mà đối với tụi tôi thì thật ra nếu giả sử thì cũng có cái cách đó, cách này thì quan trọng là mấy chuyện lớn làm trước thôi, chứ tôi mấy chuyện nhỏ đâu có gì đâu mà nhà nước nó để ý đâu đấy, chứ mà mình biết bây giờ mấy chuyện lớn anh lo lắng, mà anh lo lắng là chuyện nào thì anh hơi hướng về cái giáo hội thống nhất. Hướng về giáo hội thống nhất, nó nói ông giáo hội thống nhất mà khởi lý làm không có nằm trong cái thuộc cái nhà nước chắc cũng không đến nỗi nào. Thì cái chương trình đó thì có lẽ là cũng bị phản ứng rất là mạnh đó, cho nên anh ngưng lại chứ không phải là không có thực hiện. Thành ra sau cái thời gian gần đây có cái vụ khi bên tòa xuất hiện nữa thì đi từ Nam phía Bắc mà đông đảo người ta theo thì cũng có gì là người ta cho là mấy ông sư bên tòa đó mới tu thật, còn mấy ngoài ra phải tất cả là bị tu giá hết đó. Cũng có cái người ta có cái hình thức là người ta làm ảnh hưởng cho người ta Phật giáo cũng như vậy thôi. Thà rằng anh nói là những cái ông thầy nào mà giảng nói hơn nữa là theo tôi được biết là mấy vị dân sư đó mà tôi giảng mà cũng, cái bài nó cũng dài nhưng mà chỉ biết cái dài đó nó không có cái sơ hở một cái gì đó là những cái sai trái thì người ta lựa cái đó là người ta chỉ trích đó. Đó thành ra rồi cái chúng tôi thấy là như cái thầy giáo bây giờ thì cũng có cái khuyên người ta có khuyên hướng là người ta làm cho đó nó tiêu đi hay sao đó, đa số tâm lý là thật tử người ta cũng cảm thấy nó hơi có một cái lo lắng cái thông dân, nhưng mà theo chúng tôi được biết thì làm gì làm mình sống mình cứ tuân theo giáo luật của Phật, giáo lý của Phật để mà thực hiện thì tất cả nó đều ra khỏi chứ không có cái nỗi nào đó.
Có một điều chắc chắn con nghe thầy và con suy nghĩ lại những vị cao tăng thực sự con được biết những vị này là qua thầy và thầy Thích Không Tánh, thầy Thích Thiện Minh. Những vị này con cũng đã được nói chuyện với cả, nhưng chắc chắn có một cái điều ấy. Ở trên cõi đời này có một cái điều chắc chắn nhất ấy, mọi người đều biết và phải biết đó là cái chết. Cái chết không ai thoát được, không ai biết lúc nào. Dạ. Khi nhắm mắt xuôi tay mọi thứ để lại bước qua thế giới khác. Con gia đình con cũng có những người ba mẹ con mất. Gia đình con cũng có những người một người con rất yêu quý của con mất. Cuộc đời con bao nhiêu năm phục vụ cho quân đội. Nhiều người anh em con, nhiều không nhiều, nhưng có người bạn của con đã nổ tan xác ngay trước mắt con, cũng có bao nhiêu người mất. Có một điều chắc chắn, con nói với thầy, con thưa với thầy, con xin phép con dùng lại chữ, con thưa với thầy là vô khả nại hà, là vì những người có học chưa chắc họ đã giỏi đâu. Những người có học, họ không dốt đâu. Nhưng có thể họ ngu, có thể ngu. Những người học đủ biết sự đời, đủ biết Đức Phật là ai, đủ biết Đức Phật là ai, đủ như con biết Đức Chúa là ai. Có thể thầy không biết nhiều, con không biết nhiều đâu, nhưng điều chắc chắn con nói với thầy ấy, thầy không ngu, con không ngu đâu, không ngu đâu. Do đó cương vị sự liên kết giữa Ôn Tuệ Sĩ và thầy, sự liên kết giữa Ôn Quảng Độ và thầy nhiều đấy, có tin tưởng đấy chứ không phải không đâu, có tin tưởng đấy. Thầy có nói thế nào cho nữa con vẫn quy trách nhiệm của thầy nặng lắm đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, là người đã trực tiếp được nghe hai vị sau cùng ở gần thầy. Vô khả nại hà thầy.
Thật ra bây giờ khi công đức nhân tài thì nhiều hơn, về riêng tôi thì có tâm lòng, nó thẳng đối với tâm lòng để giáo hội thì tôi cảm thấy là dù có hy sinh tánh mạng rồi đó, tôi cũng vẫn chấp nhận, không có ngại gì hết cả. Tôi chỉ được cái tâm lòng thôi. Còn sau này thì tôi nghĩ sau này mà tổ chức đúng như là giáo hội tổ chức được cái bài hỏi thì Phật giáo giáo hội không thiếu gì nhân tài thôi đó. Ý thế sau này nó nhiều lắm chứ không phải là ít đâu. Thì cũng hy vọng thôi, chứ thằng mình bây giờ cũng lớn tuổi rồi, già rồi.
Lớn tuổi rồi.
Nó không còn thích hợp với cái thời buổi này nữa. Nhưng mà tôi có cái niềm tin. Tôi có cái niềm tin là cái đất nước sự thay đổi. Cái vòng bàn đất nước sự thay đổi. Mà khi mà đất nước thay đổi thì cái cuộc sống dân chúng nó cũng tương đối nó tự do hơn, rồi cuộc sống của tôn giáo nó cũng tương đối nó tự do hơn. Giờ như vậy thì cái giáo hội thống nhất mình hy vọng mình làm cho cái việc mình giúp đỡ cho đất nước cho quê hương chỉ là như vậy thôi. Còn nếu mà không thay đổi thì cũng khó lắm á thưa bác.
Còn con không dám xúc phạm đến bất cứ một người nào khi con phát biểu như vậy thưa thầy. Thầy vừa mới nói đúng, có nhiều người có tài trí, có nhiều người có tài năng, có nhiều người giỏi. Nhưng mà chưa chắc tài trí giỏi cũng có thể ngu đấy, cũng có thể ngu đấy. Con chỉ dám nói cho thầy với con tôi, thầy không ngu, con không ngu đâu. Thầy vừa mới nói cái điều xác nhận, cái điều vẫn từ xưa vẫn nay mình vẫn nhắc đến, con vẫn nhắc đến. Cái tâm kia mới bằng ba cái tài, có đúng không? Có đúng như vậy không? Chứ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
Mình giữ được cái tâm lòng
thôi. cần như vậy thôi. Cần như vậy thôi, cần như vậy ấy. Thì con nói như vậy để con cái điện thoại con nó ngồi trên cái bàn của Đài Sài Gòn nó đang rung. Nó rung lên là vì có một khán thính giả nào đó như mọi lần nhắc vào cho con, gửi cho con là chúng tôi những Phật tử bên ngoài kính chào Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Xin kính chúc Hòa Thượng luôn nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và bảo trọng đừng lái xe Honda. Đừng lái xe Honda. Thầy có người chở. Thầy có bao giờ, nhưng mà hỏi thăm là lễ Phật đản ấy, cái này anh em trong nhà nhá. Anh em trong nhà có nghĩa là anh em giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tăng đoàn giáo hội Việt Nam Thống Nhất, có cái gì, có cái điều gì vui giữa anh em trong nhà hay không? Con xin phép con dùng cái chữ như vậy, A Di Đà Phật thưa thầy.
Bác hỏi bên sao chưa được hiểu, bây giờ bên đây thì sau khi tôi sẽ đã thỉnh cử được hội đồng giáo phẩm chúng tôi rồi thì chúng tôi sống rất là đoàn kết, rất là hòa hiệp với nhau thưa bác.
Con biết chắc là lễ Phật đản thì ở mọi nơi đều cử hành lễ như nhau vậy. Con tản mạn xa hơn một chút để chứng minh cái điều con nói là lễ Giáng sinh ở bên Thiên Chúa Giáo. Thiên Chúa Giáo có nghĩa là Công giáo thuộc về Thiên Chúa Giáo. Tất cả cũng đều kỷ niệm lễ Giáng sinh như nhau vậy. Nhưng mà có thể luôn luôn có những sự cọ sát cho những người cùng thờ một Thiên Chúa. Có thể có những sự cọ sát những giáo hội cùng đọc một phúc âm. Con hỏi là năm nay có cái gì? Con xin hỏi thẳng ra này thế này này, nói vòng vòng vòi, không thầy không hiểu con nữa. Giữa thầy A Di Đà Phật, giữa thầy Thích Nguyên Lý và thầy và Hòa Thượng rất là thân mến với con, Hòa Thượng Thích Không Tăng, có điều gì vui không? Có điều gì không vui không?
Cá nhân tôi với là thằng ông Tánh cũng tình thường chứ không có gì hết, mà cái quan điểm thì có sự khác nhau.
Dạ.
Bởi Hòa Thượng lý ra thì bên Hòa Thượng Viên Định đã đặt vào bên đây rồi, nhưng mà do bên tân đoàn á, quý thầy bên tân đoàn không có muốn để thầy Viện Định qua, chứ nếu mà thầy Viện Định qua bên đây thì ông là thầy sĩ ông thỉnh cử tới 90 lần luôn, 90 người là thầy luôn, chính đó là tôi ở đây tôi trực tiếp tôi gỡ mà. Nên cá nhân ông là Viện Định này thất ông rất là hỏi hỷ, rất là vui vẻ, nhưng mà ông làm giống như bên đó ông phải hỏi kiến ý gì bên tân đoàn, nhưng mà có lẽ ví dụ bên tân đoàn thì lý do gì lý do khác đó, sau đó là cuối cùng ông là Viên Định không gặp mặt được. Còn yên lúc là chị sĩ thì ông căn cứ theo cái đại hội 2003 thì bác lúc là 2003 tận nhiên thì ông lấy đó làm chuẩn, rồi từ đó mới nếu mà thiếu ai thì mà xin chị đâu bị nữa. Cái gì trong đó là thì năm 2003 thì cháu Hòa Thượng Quang và Thượng Ấn Độ mới bị cho biên tập rồi, thì cứ đến giờ cháu nhà tử sĩ, bây giờ nhà tử sĩ cũng viên tận từ nhà tử sĩ mà xứng cử nhà viên tận, mà nếu mà ngày viên tận chưa qua thì bây giờ thì cái giờ thống nhất đó thì mà cũng hy vọng trong tương lai thì tôi thấy cũng dễ, thì bây giờ hơi lúc đó, mà tôi ông đi bị lúc cái nhà tự sự còn á, ngày lên trận vô giấc qua ông bị bệnh, ta biết là cùng ngày tôi với thầy Thượng Minh rồi phải qua thăm, bây giờ tôi cũng mới nói là giờ nhà tự sự cũng yếu rồi, bây giờ ngày cứ qua nhập rồi mai mốt thì phải thể hiện cái viên tập thể thường lên cái đâu ai đâu không sao, nhưng mà cái là ông ngoài viên bệnh nó không thoát khỏi để cho nên nó mới phải chết, anh chưa có muốn ở chỗ đó hay là muốn một cách nào đó mà không biết, còn thế bây giờ tôi thấy cũng dễ rồi thì cũng có gì khó khăn không, nhưng mà sao mình chưa biết, nhưng bây giờ mà trong thế thì vùng miền địa phương thì bây giờ ông là tôi thấy là thay thế là cho thấy xử lý chuyện tâm thống, ông là tôi thấy thì cũng quê hương tôi bình tĩnh, rồi ông là Phước An thì giống như là ở nhà Nha Trang ông cũng rất bình tĩnh đó, cùng với ông rồi nhà Minh Tâm như là thứ là bước chân cứ vùng miền đi chung thì cũng anh em không biết đâu có gì khác nhau. Thì tôi cũng có niềm tin là bây giờ mà dẫu thì bên nào nó sinh hoạt á, nhưng mà con nhớ là hy vọng trong tương lai thì mình lúc nào đó mình sẽ ngồi lại với nhau chứ đâu có ai đâu mà chuyện năm chuyện bảy vậy, không? Thế tôi hy vọng như vậy đó.
Con biết
Còn như bây giờ thì thỉnh thoảng á, tôi cũng gặp khủng tách trong cái chuyện là hay là tôi đi làm trước tôi đi về, tôi cũng khủng tách ra đi thăm bình thường có gì hết.
Con hỏi thầy cho vui, có câu chuyện là vì con cũng hay nói chuyện với thầy không tánh lắm, và ngoài ra con cũng thường xuyên được thưa chuyện với thầy nữa. Chắc chắn đều quan tâm của con ý, cũng đều quan tâm của thầy, cũng có như bao nhiêu người Phật tử khác, công cuộc phục hoạt giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất còn nhiều gian nan đấy, không phải dễ đâu. Bởi vậy con mới thưa với thầy ngay từ đầu chương trình là lời của ôn tuệ sĩ là vô khả nại hà, đừng từ chối nhiệm vụ của mình. Thầy phần đầu thầy có nhắc đến những ngôi chùa lớn ở Việt Nam, những ngôi chùa nó ở trong lòng trong tâm con đã nói rồi, chùa Từ Đàm, Thanh Minh Thiền Viện, Tử Hiếu, Liên Trì, đó là những ngôi chùa thực sự nó ở trong lòng con vậy. Thương mến những ngôi chùa này như thương mến Đức Phật vậy. Nhưng nếu nói có những ngôi chùa mới ngày hôm qua này, khi con lên lời mời thầy cũng đã cảm thấy chương trình nó nhẹ gánh vào thầy dạ, thôi tối thứ bảy tôi nói chuyện với bác đi. Con có đi vào đi thăm trong mạng thì ở ngoài Bắc, con không biết ở ngoài Bắc chỗ thành phố tỉnh nào đó, chùa Ba Vàng đẹp lắm, oai lắm, không biết có phải là của Phật hay không. Hình ảnh có cả hai ngàn người ăn vào trong một cái lều, cái tăng lớn như là một cái khách sạn vậy. Quần áo đẹp lắm, ai cũng quần áo đẹp cả. Mà ông thầy chùa đó hình như là cái gì Thích Thái Minh gì đó. Nếu mà nói chiều cao ấy, nhìn hình ấy còn cao hơn thầy ấy, cao hơn con ấy. Nếu mà nói về hình ảnh ấy, ngày hôm qua đó của thầy ấy, ông thầy này ông còn đẹp trai hơn thầy ngày hôm qua đấy. Có cái điều khó khăn là con nhìn trong hình có cái điều khó khăn, con không biết là con có đi tu được hay không. Ông thầy Thái Minh, Thích Thái Minh gì đó, ông đứng bên cạnh có một người đàn bà cao, xinh đẹp lắm, đẹp lắm. Tâm con người của thầy nó có dấy lên cái gì trong đó không? Tâm con người của con có dấy lên cái gì trong đó không? Không biết, không biết. Không dám trả lời. Và cũng không trả lời cho người ta. Nhưng nhìn cái hình ảnh một ông cao tăng như vậy, đứng bên một người đàn bà đẹp như vậy, quần áo hơi không kín như vậy. Một cái chùa nữa ở trong Sài Gòn, chùa Đại Nam lâu nay rồi. Lâu nay không thấy nghe nhắc đến nữa. Vì nghe đâu cái bà Nguyễn Thị Phương Hằng gì đó là người bỏ tiền ra rất nhiều đó, bị tù hay gì đó. Tất cả những cái ngôi chùa như vậy, thưa thầy, Phật đâu phải ở chùa đâu thầy. Phật không phải ở chùa đâu. Phật đâu phải ở tượng, đâu phải ở tượng Phật đâu thầy. Ngài là bậc giác ngộ, bậc tuệ nhãn, bằng trí tuệ mà. Đưa, con không biết, họ thu, con chỉ đọc họ thu nhiều tiền lắm. Đưa Phật ra mà che đậy làm mục đích khác. Cái điều đó không đúng đâu, điều đó không đúng đâu. Điều suy nghĩ của con như vậy có đúng không? Điều suy nghĩ của con như vậy có đúng không?
Chứ Việt Nam mình ở Trung Quốc nó giống nhau thôi bác. Trung Quốc anh cũng xây chùa lớn để cái chủ đích anh là để anh cho người ta đi vô du lịch rồi thu tiền thôi bác chứ đó. Còn như Việt Nam mình thì cũng có nhiều là cách. Thứ nhất là anh vừa kinh tế là vừa tôn giáo. Chính là anh nói là kinh tế thì để anh phát triển kinh tế, xây cái này sẽ cho kia đủ. Còn mà tôn giáo thì anh xây vừa to thì để thế giới có nói thì mới nói. Tôi xây vừa to thật lớn là cho mấy ông tôi giải hát tôn giáo được. Cho nên là mấy anh có nhiều cách là anh nói. Nhưng mà chủ tế là anh nói là anh xây to vẫn là kinh tế là chính. Tôi chùa mà chính thì tôi chỉ coi anh thấy những chùa chùa tên nào của cái chùa cái chính là trước tôi đi ra đó tôi tham quan này lần đầu lúc chưa hoàn thành ấy, thì anh cho xe lên đầu trước cái trong cấp chùa để mình lên, nhưng mà khi hoàn thành rồi thì anh không có cho vô đó, anh tắt đậu ngoài có cái số vậy đó. Mấy cái số vậy đó. Mình muốn đi vô là phải đi đi xe điện, đi xe điện là phải đóng tiền. Một người có 60.000 có 100.000 vậy đó. Rồi đó, mục đích là anh kinh tế cho cái gì đó để là làm tiền nữa. Nó khổ vậy đó.
Con không quên nhắc đến
nói mà Phật tử đóng góp và tiền đâu Phật tử đóng góp thì giữ ra.
Theo con biết ngày xưa con đọc rồi, có đúng hay không thì không biết, nhưng mà trên mạng nó phát tán, con nghĩ là cũng đúng đấy, không có khói không có lửa đâu. Ông chủ tịch nhà nước chết rồi, Trần Đại Quang có
người ta cũng căn cứ đó, đôi khi có những cái nó đây chẳng như vậy, trong lúc dân chúng là trong dân khám khổ, đói khổ mà chùa to quá,
chùa to quá.
nó mất hay đi. Cho nên dân chúng là từ giàu có sung sướng rồi này đó, thì nói về dân chúng ta khốn khổ rồi này đó, mà cái chùa to quá nhưng tạo ra cái nó không hay hòa với cái nhìn của người dân.
Cách đây một thời gian ấy con nhưng đọc cái có đấy chứ
mà theo hả sao.
Cách đây một thời gian ấy con đọc có đấy nhưng mà không đâu. Ông viên chức chủ tịch nhà nước Trần Đại Quang chết rồi, bị nó giết chết rồi. Có cổ phần lớn lắm đấy, có cổ phần rất là lớn trong chùa Ba Vàng đấy, có cổ phần. Nhưng mà thôi bây giờ những cái việc đó chuyện của người ta. Cái chuyện ngày hôm nay con muốn đề cập đến nữa là ngày hôm nay bên Hoa Kỳ chúng con cả đất nước Hoa Kỳ này họ dùng 3 ngày để tưởng nhớ đến những người chiến sĩ trận vong. Phần đầu con có nhắc đến có lẽ ở Hoa Kỳ này có chiến sĩ trận vong mà con là một người được tự do đến đây, con phải nhớ đến. Nhưng nếu đến nhớ đến những người chiến sĩ trận vong ở Hoa Kỳ này mà con không nhớ, thầy không nhớ đến những người chiến sĩ trận vong tại quê hương Việt Nam của thầy, của con, điều đó không đúng đâu, không đúng đâu. Có điều cần nhắc đến ngày chiến sĩ trận vong là ở Hoa Kỳ này, sau khi chiến tranh chấm dứt hoàn toàn không có tù binh. Hoa Kỳ này đã đánh nhau ngày xưa rồi thầy biết mà. Hoàn toàn không có tù binh, không có cải tạo tập trung, ai về nhà đó, cùng xây dựng lại quê hương. Sao mình không được như vậy? Mình có đánh nhau chăng nữa, mình cũng là người Việt Nam mà. Mình có đánh nhau chăng nữa, con có đánh nhau chăng nữa, ngày xưa đó là bổn phận quê công dân của con mà. Những người bạn của con ở trên chương trình Từ Cách Đông Mây này, hầu hết tất cả, không phải hầu hết tất cả, đều là những người khách mời từ trong Việt Nam vậy. Những người đã có người làm tướng vậy, làm bộ trưởng vậy. Có những người họ đọc được cái tâm tình của người Mỹ đấy. Hoàn toàn không làm gì cần phải có tù binh, điều này điều kia. Con nhắc lại cái điều đó có mang một cái điều gì sôi sục ở trong lòng Hòa Thượng Thích Nguyên Lý hay không? A Di Đà Phật thưa Thầy.
Tôi nghĩ ở bên Mỹ ảnh sau khi miền Bắc miền Nam nó luân chuyển rồi thì nó không có chủ quân, nó rất là hay đó, rất biết Việt Nam mà nó không được như vậy. Thành ra trải qua 40-50 năm rồi mà giờ đất nước đã thống nhất nhưng mà lòng người không có thống nhất, thành ra cái chính cái chỗ là mình mới xóa bỏ những cái gì việc bất đồng với nhau nó mới thống nhất được, chứ còn đây chỉ thống nhất là cái lòng tổ thôi, còn cái lòng dân thì nó không có thống nhất, thì do cái cách lãnh đạo người ta đôi khi người ta đề phòng quá cỡ hay là cái mối thù người ta nó dày dặn quá, biết mà áp dụng theo cái tinh thần giáo lý nhà Phật, từ cái nhà Phật đó thì không có cái gì để mà nói là nên đất nước mà nó giàu mạnh giàu có sản phẩm rồi. Mà bây giờ tôi nói thẳng là những cái thế tôi nghĩ thì tôi cũng nghe nói là người ta sẽ chính giống như người ta sửa sang cái nghĩa trang đi hòa lại để cái diện mà lâu quá tôi không có đi đâu, không có vô đó thì không biết ngày hôm nay nó ra sao. Cho nên là hai bên này đều ý nghĩa cho những người mà đã khuất đó thì bên đây là cái xây nghĩa trang, khi nghĩa trang nào thì bên kia cũng xây nghĩa trang như thế đó, thì tự nhiên tạo là cái lòng dân người ta bớt đi cái buồn phiền, cái thịnh là thù hận với nhau thì đất nước nó sẽ có một sự đoàn kết thống nhất thật sự. Cho đến giờ mới thấy thống nhất là đất nước là thống nhất, nhưng mà lòng dân thì nó khác nhau rất là xa. Cho nên bây giờ nhà nước mà muốn do cái lòng dân mà chung nhau một lòng mà chỉ có cái là về những chuyện mà dân chúng để ra tự do báo chí rồi người dân ta có tự do nói tự do bầu cử chứ hả nhớ. Còn tôn giáo kế tôi cho tự do ta vận động, thế như bây giờ bên giáo hội Phật giáo quốc dân người ta vận động cũng bình thường, thì giáo hội thống nhất người ta vận động cũng bình thường tới lại, thì đâu có ai thích đọc gì đâu. Nhưng mà ở đây thì bên giáo hội thống nhất là chỉ ảnh đỡ mình từ hiếp thôi, chứ mình đi lan quá với chỗ khác, mình đi cứ chỗ dân dân nhau thống nhất là anh chắc bị cái anh đâu có cho.
Dạ thưa thầy, con thầy biết con là người Bắc Kỳ, con là người Bắc Kỳ, có nhiều người Bắc Kỳ bạn rất là vui vẻ, nhưng con phải thừa nhận với thầy một điều như thế này này, dân Bắc Kỳ nó đang cầm quyền bây giờ khó chơi lắm, nó khác biệt văn hóa lắm, nó khác tính, nó khác người lắm, tập quán của người Việt Nam, người Bắc Kỳ hay người Nam Kỳ, người Trung Kỳ như thầy cũng như nhau cả. Tại sao nó không hòa hợp, không nói được? Trả lại cho tôi những gì mà bạn đã giải phóng, rồi mình sẽ nói chuyện anh em. Trả lại cho tôi những năm tháng êm đềm tôi đã hưởng trước ngày bạn có mặt. Trả lại cái tên bạn đã cướp mất, nơi tôi sinh sống tên gọi Sài Gòn, cái tên tôi thuộc lòng từng con đường, từng ngõ hẻm. Đừng bắt tôi phải gọi cái tên xác người khó đọc. Đừng bắt tôi phải gọi cái tên xác người khó đọc. Chúng ta nói chuyện ngày hôm nay làm được nhiều, nói được nhiều. A Di Đà Phật thưa thầy, ngày Phật đản, rồi nói đến chuyện ngày tưởng niệm. Họ đã hiểu rằng những người đã chết đi, họ đã hiểu rằng chẳng có vinh quang hay tưởng lệ, chẳng có bình an hay cấp bậc, chẳng có tham vọng hay mưu cầu, mà chỉ đơn thuần là nhiệm vụ họ đã phải trải qua, đã gian khổ, đã liều thân và đã chết. Và những người còn tại thế, chỉ khi nào thực chứng được pháp như Đức Phật, thực chứng được pháp như Đức Phật, chúng ta mới có thể thoát ra khỏi đầm lầy đau khổ và có khả năng giải quyết những đau khổ mà chính chúng ta, mà chính chúng ta đang gặp phải. 49 năm rồi, hãy tha thứ. Nửa thế kỷ thống nhất. Sự thống nhất thực ra nó chỉ là một thống nhất về lãnh thổ, thống nhất về địa lý, chứ còn lòng người càng ngày càng xa, càng cách A Di Đà Phật, thưa Thầy. Con vẫn nói trong chương trình này, con không có hận thù, tha thứ. Tha thứ không phải là vì họ xứng đáng được tha thứ. Tha thứ để cho tâm của con, tha thứ để tâm cho những người Việt Nam, yêu quê hương Việt Nam, thâm tâm mình được yên ổn. Chúng con cảm ơn A Di Đà Phật, thưa Thầy, một tuần lễ bận và tối hôm nay thức khuya để tâm tình với con, với toàn thể Phật tử trên thế giới. Sau lời yêu cầu đừng cắt điện thoại của tôi và Thầy Nguyên Lý, họ đã không cắt. Cầu mong mọi điều an lành với Thầy, và nếu có đi ra đường Thầy bảo trọng, chúng ta sẽ lại gặp nhau trong những chương trình kể tới. Thầy, chương trình Từ Cánh Đồng Mây và Đài này luôn luôn là cơ quan truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Bất cứ có điều gì Thầy cho con biết, con sẽ mời Thầy lên nhé. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Đà Lạt 1160 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và tất cả các diễn đàn bạn, anh Hai Lúa, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, anh Tâm An, cô Tâm An, tất cả những người này thân mến đã mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần tưởng niệm những người đã khuất, thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.